mở đầu. Tôi cho rằng bất kỳ tác giả nào khi viết một cuốn sách đều hình dung sẵn trong đầu những lợi ích mà độc giả sẽ lĩnh hội được sau khi đọc nó. Với tôi, lợi ích của việc đọc cuốn sách này được ẩn dụ dưới hình ảnh chiếc bàn uống nước được đặt trong các văn phòng, nơi mọi người thường ngồi trao đổi ý kiến hay truyền tai nhau những câu chuyện phiếm. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ làm giàu vốn ngữ vựng cho độc giả mỗi khi đi đến một vài quyết định nhanh trong cuộc sống, như khi bàn về những phán đoán và lựa chọn của người khác, hoặc những chính sách mới của công ty, hay những quyết định đầu tư của một đồng nghiệp. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến những câu chuyện phiếm? Bởi kể tội hay nói xấu người khác bao giờ cũng dễ dàng và thích thú hơn là tự nhận ra lỗi lầm của chính mình. Ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất, đặt câu hỏi đối với những gì ta hằng tin tưởng và ham muốn là vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn là chúng ta có thể tiếp thu được những ý kiến từ người khác. Rất nhiều người trong số chúng ta tự nhiên đoán trước được phản ứng và dự đoán của bạn bè, đồng nghiệp trước các lựa chọn của mình. Vì vậy, giá trị và nội dung của những câu chuyện phiếm lại trở thành những chủ đề nóng xoay quanh chiếc bàn uống nước. Những câu chuyện phiếm hữu ích là động cơ thúc đẩy con người ta tự phê bình và nhìn nhận bản thân một cách nghiêm túc hơn. Đôi khi, lợi ích mà những câu chuyện phiếm này mang lại còn lớn hơn cả bản kế hoạch đánh giá hàng năm của mỗi chúng ta. Muốn trở thành một người chẩn đoán giỏi, thầy thuốc phải hiểu rõ rất nhiều loại bệnh với những triệu chứng kèm theo trước và sau khi phát bệnh. Hậu quả của bệnh là gì? Nguyên nhân? Cũng như các biện pháp điều trị cho bệnh đó. Học y khoa đòi hỏi ngôn ngữ y khoa, mà sự hiểu biết sâu sắc hơn về các phán đoán và lựa chọn cũng đòi hỏi vốn từ vựng phong phú hơn so với ngôn ngữ thường ngày. Mặt tích cực của những câu chuyện phiếm là nó giúp chúng ta nhận biết được những định kiến mà con người thường mắc phải. Chúng chính là những định kiến hệ thống và được lặp đi lặp lại một cách có chủ đích trong một số hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, khi một diễn giả điển trai và đĩnh đạc bước lên sân khấu, bạn có thể dự đoán được rằng khán giả là dành cho bài diễn thuyết của anh ta nhiều tình cảm hơn so với những gì anh ta đáng được nhận. Nhờ có nhãn dán sẵn cho định kiến này là hiệu ứng hào quang, bạn dễ dàng dự đoán, nhận biết và thấu hiểu. Nếu có ai hỏi bạn đang nghĩ gì, bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó một cách dễ dàng. Bạn tin là mình biết điều gì đang diễn ra trong đầu. Thường là có một ý nghĩ chủ đạo, rồi suy nghĩ này tuần tự móc nối sang suy nghĩ khác. Tuy nhiên, đó không phải là cách hoạt động duy nhất, càng không phải là phương thức hoạt động điển hình của trí não. Hầu hết mọi ấn tượng và suy nghĩ của bạn thường diễn ra trong trí não theo cách mà bạn không sao biết được. Bạn không thể lý giải được vì sao bạn lại tin chắc là trên mặt bàn có một chiếc đèn, hoặc điều gì khiến bạn cảm nhận được nét hờn ghen trong giọng nói của người bạn đời trên điện thoại, hoặc chỉ bằng linh cảm mà bạn có thể tránh được một tai nạn trên đường khi mà nó chưa thực sự xảy ra. Rất nhiều quyết định được hình thành một cách lặng lẽ bên trong đầu bạn, và khối trí óc bạn khiến bạn hoạt động sẽ sinh ra những ấn tượng và trực giác. Cuốn sách này bàn sâu về định kiến của trực giác trong trí óc con người. Tuy vậy, tập trung vào định kiến không nhằm mục đích bôi nhọ nhận thức của loài người, giống như các nghiên cứu y học sẽ quan tâm nghiên cứu các căn bệnh không nằm ngoài mục đích mang lại sức khỏe tốt hơn cho loài người. Thông thường, hầu hết chúng ta đều khỏe mạnh, những phán đoán và hành động của chúng ta đều đúng đắn. Chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, nên tự thân chúng ta tuân theo những ấn tượng và cảm xúc cá nhân cũng như tự tin rằng bản năng, sở thích của bản thân thường là đúng đắn. Nhưng không hẳn thế, chúng ta vẫn tự tin ngay cả khi mắc sai lầm, và thường người khác dễ phát hiện ra sai lầm đó hơn là bản thân chúng ta. Mục đích của tôi khi đề cập tới câu chuyện phiếm ở trên nhằm nâng cao khả năng xác định và hiểu được những sai lầm của sự phán đoán và lựa chọn của chính mình lẫn người khác, nhận thức bằng việc cung cấp một thứ ngôn ngữ phong phú hơn, chính xác hơn khi thảo luận về chúng. Bởi vì, ít nhất trong một vài trường hợp, một chẩn đoán chính xác có thể đưa ra một giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do những phán đoán và lựa chọn sai lầm của chúng ta gây ra. Nguồn gốc. Cuốn sách này trình bày những hiểu biết của tôi về sự phán đoán và ra quyết định, vốn là những lĩnh vực đã được các nhà tâm lý học nghiên cứu sâu trong vài thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, tôi bắt đầu theo đuổi ý tưởng nghiên cứu này vào một ngày may mắn của năm 1969, khi tôi mời Amos, một đồng nghiệp của tôi, đến nói chuyện tại một buổi thảo luận tại khoa tâm lý học của trường đại học Hebrew ở Jerusalem, nơi tôi giảng dạy khi đó. Amos Tversky thời ấy được đánh giá là ngôi sao mới nổi, chuyên nghiên cứu về việc ra quyết định. Nhưng thực ra, tôi nghĩ ông ấy là ngôi sao trong mọi lĩnh vực nghiên cứu mà ông ấy tham gia thì đúng hơn. Vì thế, tôi hình dung chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện rất thú vị. Nhiều người biết Amos đều nghĩ ông là người thông minh nhất mà họ từng gặp. Ông xuất sắc, linh hoạt và cuốn hút. Ông được ban tặng một trí nhớ tuyệt vời, cùng với cách nói chuyện hài hước và khả năng sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn. Sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi có Amos ở bên cạnh. Vào thời điểm này, Amos mới 32 tuổi, còn tôi 35 tuổi. Bài giảng của Amos hôm đó trình bày về một chương trình nghiên cứu đang được tiến hành ở Đại học Michigan nhằm trả lời cho câu hỏi: con người có phải là những nhà thống kê trực quan tài ba? Như các bạn biết đấy, con người vốn đều là những nhà ngôn ngữ học tự nhiên. Một đứa trẻ 4 tuổi không cần cố gắng cũng có thể tự thiết lập được những cấu trúc ngữ pháp khi nói, mặc dù chúng chẳng có ý niệm gì về sự tồn tại của những cấu trúc ngữ pháp ấy cả. Liệu con người có bản năng trực giác tương tự đối với những nguyên tắc cơ bản của các phép tính thống kê? Amos đã trình bày rằng chắc chắn con người có khả năng đó. Chúng tôi đã tranh luận rất sôi nổi trong buổi hội thảo và cuối cùng đưa ra kết luận chắc chắn: đáp án không thì sẽ tốt hơn. Amos và tôi đều hứng thú với buổi thảo luận và kết luận rằng thống kê trực quan là một chủ đề hấp dẫn và rất tuyệt nếu cả hai cùng tiếp tục nghiên cứu. Thứ sáu của tuần ấy, chúng tôi ăn trưa tại quán cà phê Raymond, nơi gặp gỡ yêu thích của giới nghệ sĩ và học thuật ở Jerusalem. Tại đây, chúng tôi đã lên kế hoạch nghiên cứu về khả năng thống kê trực quan của một số nhà nghiên cứu thực nghiệm điển hình. Kết luận chỉ bằng trực giác thôi của chúng tôi trong lần thảo luận trước đó ở Đại học Hebrew là chưa đủ. Cho dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc với các số liệu, chúng tôi vẫn chưa có được sự nhạy cảm bản năng và tính tuần chuẩn xác của những kết quả thống kê được quan sát dựa trên nhóm mẫu quá nhỏ. Vẫn còn rất nhiều sai lệch trong những nhận định chủ quan của chúng tôi khi mà chúng tôi quá hào hứng tin tưởng vào các kết quả nghiên cứu dựa trên những chứng cứ không đầy đủ và quá đề cao hoạt động thu thập dữ liệu dựa trên quan sát của những nhóm mẫu quá nhỏ. Mục tiêu của nghiên cứu này là để kiểm chứng xem liệu các nhà nghiên cứu khác có chung suy nghĩ như chúng tôi không. Chúng tôi chuẩn bị một cuộc điều tra, trong đó đã phác thảo bộ khung cho những vấn đề thống kê thường xuất hiện trong các nghiên cứu. Amos đi thu thập các câu hỏi, câu trả lời của một nhóm chuyên gia trong một cuộc họp của Hiệp hội Tâm lý Toán học, trong đó có cả hai nhà viết sách giáo khoa thống kê. Đúng như dự đoán, chúng tôi phát hiện ra những chuyên gia này, cũng như chúng tôi, đã phóng đại quá mức khả năng kết quả gốc của một thí nghiệm. Khi nhân lên nhiều lần, cũng sẽ không thay đổi, ngay cả khi lượng mẫu quá nhỏ. Các nhà khoa học này cũng khuyến cáo sinh viên một cách hời hợt về số lượng mẫu tối thiểu cần phải phân tích trong thí nghiệm. Ngay cả chuyên gia của ngành thống kê học cũng không phải là những nhà thống kê trực quan tài ba. Trong khi viết báo cáo về phát hiện này, cả Amos và tôi đều cảm thấy thật thú vị khi được làm việc cùng nhau. Amos luôn hài hước và nhờ sự có mặt của anh, tôi cũng trở nên vui tính hơn. Vì thế, chúng tôi đã có nhiều thời gian làm việc nghiêm túc trong bầu không khí vui nhộn. Chính niềm vui mà chúng tôi tìm thấy trong việc hợp tác khiến cả hai trở nên kiên nhẫn hơn. Bạn cũng vậy, sẽ dễ dàng đặt toàn tâm vào công việc hơn khi không bao giờ cảm thấy buồn chán. Cũng có thể, điều quan trọng nhất là chúng tôi cùng đều là những người vô cùng hiếu thắng và hay lý lẽ. Thậm chí, anh ấy còn cực đoan hơn cả tôi. Nhưng trong suốt những năm cộng tác, chưa bao giờ người này bác bỏ thẳng thừng bất cứ ý kiến nào của người kia. Thực vậy, một trong những niềm hạnh phúc nhất mà tôi có được khi làm việc cùng Amos đó là anh thường nhìn ra những điểm lóe sáng trong các ý tưởng còn mơ hồ của tôi một cách sắc sảo còn hơn cả bản thân tôi. Amos là người tư duy logic, thiên hướng lý thuyết và nguyên tắc. Tôi thì cảm tính hơn và là dân tâm lý học cảm giác. Nhờ thế, chúng tôi vay mượn được của nhau rất nhiều ý tưởng. Chúng tôi đủ tương đồng để thấu hiểu lẫn nhau, lại đủ khác biệt để khiến đối phương bất ngờ. Chúng tôi hình thành thói quen thời gian làm việc cùng nhau, thường dưới dạng những cuộc đi bộ dài. 14 năm cộng tác đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai, và thành quả thu được trong từng ấy năm đã trở thành tài sản quý giá nhất mà cả hai tích lũy được. Nghiên cứu của chúng tôi dưới dạng những cuộc đối thoại. Trong đó, chúng tôi tạo ra những câu hỏi và cùng nhau kiểm chứng bằng những câu trả lời dựa trên trực giác. Mỗi câu hỏi là một thí nghiệm nhỏ, và mỗi ngày chúng tôi thực hiện rất nhiều thí nghiệm như thế. Chúng tôi không thực sự đi tìm đáp án đúng cho những câu hỏi thống kê mà mình đặt ra. Mục tiêu của chúng tôi là nhận dạng và phân tích các câu trả lời bằng trực giác, ập đến tức thì trong đầu. Những đáp án nảy sinh ngay lập tức, ngay cả khi chúng tôi biết đó là một đáp án sai. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng một khi có bất cứ đáp án trực giác nào bật ra trong trí não của cả hai, thì hẳn là cũng sẽ rất nhiều người có chung những suy nghĩ, và từ kết luận này sẽ dễ dàng chỉ ra những ảnh hưởng của trực giác lên các phán đoán của chúng ta như thế nào. Một lần, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nhận ra cả hai cùng có những suy nghĩ ngốc nghếch liên quan đến nghề nghiệp tương lai của những em bé mà cả hai cùng biết. Như là cả hai cùng nhận ra một luật sư 3 tuổi hay lý luận, hoặc một giáo sư mọt sách, hay một nhà tâm lý học cảm thông và dịu dàng. Tất nhiên, những tiên đoán này rất ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi vẫn thấy chúng thật hấp dẫn. Rõ ràng, trực giác của chúng ta đã bị dẫn dắt bởi tập hợp những khuôn mẫu về một nghề nghiệp nhất định nào đó. Bài tập thú vị này đã giúp chúng tôi phát triển một giả thuyết về vai trò của sự tương đồng trong các dự đoán ở mỗi thực nghiệm mà chúng tôi tiến hành. Chúng tôi quyết định kiểm tra và thử nghiệm giả thuyết ấy bằng cách chia nhỏ chúng thành hàng tá những thí nghiệm nhỏ. Sau đây là một ví dụ. Giả thuyết là một cậu bé Steve được chọn ngẫu nhiên trong số những người tham gia thí nghiệm. Cậu bé được một người hàng xóm mô tả như sau. Steve rất nhút nhát và khép kín, sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mấy quan tâm tới mọi người hay thế giới xung quanh. Một cậu bé ngoan ngoãn và gọn gàng. Cậu thích mọi thứ phải được sắp đặt ngay ngắn và tỉ mỉ. Vậy sau này, Steve sẽ trở thành thủ thư hay một nông dân? Những đặc điểm tương đồng trong tính cách của Steve khiến mọi người lập tức nghĩ rằng cậu sẽ làm nghề thủ thư. Dự đoán này không hề dựa trên số liệu thống kê thực tế. Đã bao giờ bạn quan tâm kết quả thống kê thực tế trên toàn nước Mỹ cho biết tỷ lệ những người nông dân là nam giới nhiều gấp 20 lần so với tỷ lệ những người nam giới làm nghề thủ thư? Và bởi số người là nông dân nhiều hơn rất nhiều số người làm thủ thư, nên chắc chắn những người ngoan ngoãn và gọn gàng ngồi trong máy cày được mô phỏng ở ví dụ trên sẽ nhiều người hơn là sau ngồi bàn thủ thư. Tuy vậy, chúng tôi nhận thấy những người tham gia thí nghiệm đều phớt lờ các con số thống kê thực tế và lệ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố tương đồng trong khi dự đoán. Chúng tôi đưa ra giả thuyết là họ đã biến sự tương đồng thành một suy nghiệm đơn giản hóa, cách nói ngắn gọn của suy đoán dựa theo kinh nghiệm khi phải đưa ra một phán đoán khó khăn. Việc phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân chính là nguyên nhân tạo ra những sai lệch có thể đoán trước, những nỗi sai hệ thống trong các phỏng đoán của họ. Trong một lần khác, Amos và tôi đặt vấn đề về tỷ lệ ly hôn giữa các giảng viên trong trường đại học của chúng tôi. Khi đặt ra câu hỏi này, chúng tôi bắt đầu rà soát trong trí nhớ về những giảng viên đã ly hôn mà mình biết hoặc nghe nói tới. Từ đó dự đoán xem số lượng này có lớn hơn không. Chúng tôi gọi sự phụ thuộc vào khả năng rà soát của trí nhớ là một suy nghiệm thực tế. Ở một số nghiên cứu khác, chúng tôi để người khác tham gia trả lời một câu hỏi đơn giản về từ vựng trong một đoạn ngữ văn tiếng Anh điển hình như sau. Hãy nghĩ về chữ cái ca. Chữ cái ca thường xuất hiện ở vị trí đầu tiên hay vị trí thứ ba trong một từ. Bất cứ người nào hay chơi trò sắp chữ đều biết để tìm một từ bắt đầu bằng một chữ cái bao giờ cũng dễ hơn tìm một từ có một chữ cái nằm ở vị trí thứ ba. Điều này đúng với mọi chữ trong bảng chữ cái. Từ đó, chúng ta cho rằng các câu trả lời sẽ phóng đại mức độ thường xuyên xuất hiện của các chữ cái ở vị trí đầu tiên, thậm chí cả với những chữ cái như L, N, R, V. Nhưng trên thực tế, chúng lại xuất hiện với tần suất cao hơn ở vị trí thứ ba. Một lần nữa, phụ thuộc vào suy nghiệm lại sinh ra những sai lệch có thể đoán trước trong các dự báo. Ví dụ, gần đây tôi bỗng nghi ngờ điều mà lâu nay vẫn đinh ninh, ấy là hiện tượng ngoại tình ở các chính trị gia phổ biến hơn so với các bác sĩ hay luật sư. Thậm chí, tôi còn đưa ra những lý giải cho thực tế này, trong đó phân tích cả yếu tố như đam mê quyền lực và cạm bẫy của cuộc sống xa gia đình. Cuối cùng, tôi lại nhận ra rằng chẳng qua vì giới truyền thông thích soi mói vào các cuộc tình vụng trộm của các chính trị gia nhiều hơn so với những người làm nghề luật sư hay bác sĩ. Rất có thể, ấn tượng trực giác của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đề tài mà các nhà báo lựa chọn khai thác và đi đến những suy nghiệm cá nhân về hiện tượng ly hôn này.